Cho nên câu chuyện như là câu chuyện mà ngài phá táo đọa mà độ ông thằng táo đó, ông táo cũng bị chấp ngã, ông chấp mà cái bếp mà là mình, rồi bắt người ta phải cúng kiến, ông giết con này con kia cúng hoài, thì tức là tội lỗi nó càng chất chồng chất thêm, cho nên là không có siêu thoát được, phải không? Là còn ngài phá đọa ngài là ngài khai thị, cái này là đất là mối là gạch thôi, không phải là có tánh linh gì trong đó, còn ông là thần tức là tánh linh, thì tại sao lại chấp vào đó? Không? Rồi bắt người ta phải cúng kiến là để về tạo tỉnh ngộ buông ở đó thì em giải thoát, không? Đơn giản. Cũng như ngài thiền sư Đặng Ấn Phong có lần ngài không biết nhân duyên đó ngài siêu chết ông tăng, không? Thì ông tăng này chết rồi cũng chưa siêu, cho nên là cứ đêm đêm cứ hiện về quấy rối trong chùa hoài. Thì ngài Đặng Ấn Phong ngài mới canh để nói đợi ngài mới cảnh tỉnh cho ông tăng này. Khi ông tăng về đến để mà gọi là tìm thân đòi thân rồi đó, thì ngài nói ông chết chưa mà ông đòi thân? Thì ông tăng nói chết rồi mới đi đòi đây. Thì ngài nói ông đã chết rồi thì ai đi đòi? Thì ngài đó ông tỉnh ngộ từ đó thôi buông hết còn hiện về phá đối nữa, phải không? Rõ ràng cái gì thấy phải không? Ông nói là chết rồi mà ông nói là chết rồi thì còn ai đi đòi nữa? Quý vị thấy không? Tức là quý vị nhận cái thân này nè là mình, cho nên là cứ nghĩ thân này mất rồi là coi như mất mình, nhưng quên rằng chính mình đâu có mất. Nếu mất thì đâu còn ai biết chết, còn biết đi tìm thì đâu có chết, phải không? Là nên đó là cái mê lầm. Cũng như câu chuyện mà ông Quan Công mà đi đòi đầu đó, tức là Quan Công là Quan Vân Trường đó, làm vị tướng không, thì ông giết chém đầu biết bao nhiêu người, nhưng mà khi ông bị thất thế thì cũng bị chém đầu chết. Thì do cái phước của ông là cái bậc gọi là trung thành trung dũng, không nghĩa là cái tâm tính nó cũng là gọi là chân chất, không là trung trực, không mà cho nên ông được làm thần, ông được làm thần cũng cai quản cũng một vùng cũng rộng lớn, không nhưng mà ông cứ nghĩ là ông mất đầu, ông bị chém đó, không cho nên là thường thường hay đi đòi đầu. Từ hôm đó thiền sư Phổ Tịnh đang ngồi thiền cũng nghe cái tiếng của người đi đòi đầu thì ngài mới hỏi ông là ai kêu đòi đầu, thì ông mới nói là ông là Quan Vân Trường đó. Thì ngài thiền sư Phổ Tịnh mới nói rằng ông có biết ông đã chém biết bao nhiêu cái đầu rồi hay không, như vậy thì ông mới mất cái đầu mà ông còn đòi nữa thì sao? Tức là ông chém bao nhiêu cái đầu rồi mà ông mới mất cái đầu mà ông đi đòi. Thì ngay đó là ông cũng tỉnh ngộ, sau đó là ông quy y, rồi thiền sư Vô Tịnh mới chỉ cho ông làm hộ pháp, cho nên rồi trong nhà chùa có nơi cũng có thờ ông làm hộ pháp Già Lam đó, không? Thì như vậy đó, để chỉ cho những cái mê lầm đó của chúng sanh đó, không? Cứ nghĩ thân này là mình, cho nên mất nó coi như là mất mình, không? Là mất mình cứ đi tìm, không? Mà như vậy thì nếu mà còn biết đi tìm thì đâu có mất, rõ ràng như vậy đó. Cho nên nếu quý vị mà hiểu kỹ cái này rồi á, không? Thì mà luôn để mà nó in sâu ở trong tàng thức của mình đó, để rồi đến lúc mà mất đó thì sáng suốt nhận định vậy đó, thì nó sẽ không có mê, không có đi lầm, để biết rằng cái thân này mất nhưng mình không có mất, nhớ kỹ vậy đó, không? Cho nên có những vị mà ở ngoài thế gian đó nói rằng là thôi chết là gì làm cho tôi chết chôn thôi chứ đừng thiêu nó đau lắm, nóng lắm, phải không? Thiêu là nóng lắm. Rồi thì quý vị thấy đó là cũng là chấp cái này là mình đó, không? Nghĩa là thiêu nó là nóng lắm, nhưng đâu biết là lúc đó là mình đâu còn đây nữa, đi mất rồi, còn nóng gì nữa. Cho nên đó là cái điên đảo đó, cái mê lầm, không? À, thì hiểu vậy đó, thì để mình có sự tỉnh táo sáng suốt, không nhớ nó in sâu trong tâm thức vậy đó, thì khi đó nó nhớ nó tỉnh táo gì đó thì sẽ nhẹ nhàng, không cho nên hiểu vậy đó thì sẽ hiểu được cái tinh thần gọi là học đạo để mà giải trừ bản ngã, để mà bớt làm chấp về cái ngã. Cho nên trong kinh gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật đó, thì bộ kinh đó có kể câu chuyện là Bồ Tát Thường Đề học Bát Nhã, tức là Bồ Tát Thường Đề đó, ngài tâm rất là gọi là quý kính, không mong cầu học pháp đại thừa, nghe có Bồ Tát Tát Đà Bao Luân giảng kinh Bát Nhã, Ma Ha Bát Nhã, thì ngài rất là hâm mộ, phát tâm để đến nghe giảng kinh. Nhưng mà ngài cũng nghèo, cho nên rồi trước khi ngài muốn làm mua, trước khi mà đến gặp pháp sư nghe kinh, thì cũng muốn có cái gì để cúng dường pháp sư và cúng dường kinh để bày tỏ cái tấm lòng gọi là của mình. Cho nên ngài mới phát tâm bán thân để mà lấy số tiền để mua đồ cúng dường. Nào, thì trời Đức Thích thấy cái lòng thành của vậy đó mới hiện xuống thành vị Bà La Môn để thử. Mới nói rằng tôi giờ thì không cần cái gì khác, nhưng mà về nhà có bệnh, có người bệnh mà thầy thuốc bảo là phải dùng cái máu tươi với tủy sống để mà chế thuốc thì mới được. Giờ ông có thể bán tôi vậy đó thì tôi mua. Thì ngài cũng sẵn sàng. Sẵn sàng nghĩa là gọi là chích máu rồi chặt xương để mà chẻ lấy tủy đó để mà bán. Thì lúc đó thì có cô con gái nhà tiểu thư của nhà trưởng giả ở trên cái lầu cao cũng gần đó, cho nhìn xuống theo dõi câu chuyện đó, cô thấy cảm động, không cô mới xuống hỏi thăm, rồi cô mới thôi cô mới ra tiền để chuộc lại đó, rồi cũng để nghĩa là giúp cho ông cũng mua phẩm vật để cúng dường, rồi cũng nghĩa là cùng ông để đi nghe pháp, không thì nhân câu chuyện đó cho nên rồi sau này có một vị tăng mới đem ra hỏi cái vị thiền sư, vậy thì Bồ Tát Thường Đề trích máu chẻ xương để cúng dường và học kinh Bát Nhã, thì như vậy làm sao mà học Bát Nhã? Trích máu chẻ xương lấy tỷ rồi thì làm sao lấy gì để học Bát Nhã? Thì thiền sư mới đáp, chính đó là học Bát Nhã. Đó, thì quý vị thấy giờ là học Bát Nhã chỗ nào? Tức đó là quên cái ngã, không sẵn sàng quên mình, không chích máu chẻ xương không nghĩ tới cái ta này gì hết, không thì chính đó là học Bát Nhã đó, đó mới là học Bát Nhã sống đó, phải không? Là thì bởi vì Bát Nhã là phá chấp ngã, phải không? Còn quên ngã, sẵn sàng quên cái ngã đó, thì đó mới thực sự là học Bát Nhã, phải không? Học Bát Nhã một cách sống động, chứ không phải là học Bát Nhã trên văn tự, phải không? Nào cái gì đấy, không? Cho nên hiểu gì đó thì mới thấy là tinh thần Bát Nhã và tinh thần học đạo của người xưa, cũng như nhiều khi mình đọc kinh bổn sanh bổn sự thì nghe Đức Phật khi còn tu Bồ Tát hạnh, ngài hy sinh bố thí cái gì, có khi là bố thí đầu mắt tay chân, phải không? Bố thí con cái, bố thí cả ngôi vua, không? Bố thí cả sinh mạng của mình luôn, không? Thì có những vị mà không hiểu đó thì mới nghĩ bố thí đầu mắt, không? Có khi bố thí con sinh mạng của mình nữa thì vậy thì là sao? Vậy cái gì học đạo, phải không? Nhưng mà không biết chính đó là để Đức Phật là ngài tu tập để mà cho tròn đầy ba la mật của mình, chính đó là để mà sạch hết cái tình chấp ngã, không còn dấu vết của cái ngã, thì mới mới thành tựu trọn vẹn vô thượng bồ đề, phải không? Chứ còn nhớ cái ngã thì đâu còn thành tựu được viên mãn. Cho nên chính đó là cái tinh thần tu hạnh Bồ Tát của các ngài để mà thành tựu trọn vẹn vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, tức là quên cái ngã đó, mình phải nắm về cái yếu chỉ đó, thì hiểu vậy đó thì mình thấy được cái yếu chỉ của Phật dạy, cũng như tâm kinh Bát Nhã mà chúng ta đọc hàng ngày đó. Thì Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành Bát Nhã Ba La Mật đâu đó, Ba La Mật đa sâu xa đó, thì ngài soi thấy năm vững đều không, thì liền vượt qua hết thải mọi khổ ách. Đó là phá ngã, tức là cũng trên tinh thần là phá tình trăm ngã thôi, không còn thấy có ta, tức là chiếu kiến ngũ uẩn giải thông, không còn thấy cái thân ngũ uẩn này là thật mình là ta gì hết, thì liền vượt qua hết mọi khổ. Đó là cái lẽ thật. Còn mình mà tụng hàng ngày tại sao không vượt qua khổ? Thì đấy, đó là tại vì mình là tụng trên chữ nghĩa, tụng trên chữ nghĩa chứ chưa phải là tụng ở trong tâm. Còn đây là ngài thật sự là ngài chiếu kiến, ngài thấy rõ được là thật đó bằng chính trí tuệ của ngài, thực hành bằng chính nghĩa là cái kinh nghiệm mà thực chứng đàng hoàng, thấy rõ nó là không thực sự chứ không phải là chỉ không ở trên chữ nghĩa. Cho nên là qua khổ ách là chuyện dĩ nhiên thôi. Bởi vì đâu còn thấy có ta để mà khổ, phải không? Không thấy có ta thì lấy ai để khổ, phải không? Rõ ràng đấy, anh nhé. Cho nên là quý vị hiểu vậy đó thì nghiền ngẫm quán khỉ thì thấy rõ lẽ thật đúng là như vậy thôi. Cho nên mình bớt chấp ngã thì sẽ bớt khổ, còn hết chấp ngã thì hết khổ. Đó đấy. Còn chấp ngã là còn có khổ, mà chấp ngã nặng gì nào chừng nào thì khổ nặng gì đó, vậy thôi, phải không? Đó là thật hết. Cho nên đó là cái con đường giải thoát khổ đau rõ ràng sáng tỏ. Bởi vậy mà thiền sư Đạo Nguyên ngài có câu nói là học đạo là học tự ngã, mà học tự ngã là buông bỏ tự ngã. Buông bỏ tự ngã là giác ngộ các pháp, mà giác ngộ các pháp là buông bỏ thân tâm của mình và của người, vậy chứ không gì khác. Đó, học đạo căn bản là vậy. Học đạo học tự ngã thôi chứ không gì khác. Mình là học thứ này học kia học thứ nọ học đủ thứ, học tìm học đạo, nhưng mà quên rằng học đạo để học tự ngã, để thấu rõ lại chính mình chứ có gì đâu, phải không? Tức là để thấu rõ được thân tâm chính mình cho rõ ràng để bớt mới làm thôi, đó học đạo chứ gì. Cho nên học đạo là tự ngã, học tự ngã là buông bỏ tự ngã, học để buông bỏ tự ngã, để buông bỏ những cái mê lầm của mình đó thôi. Mà buông bỏ tự ngã tức là giác ngộ các pháp chứ cái gì đâu, không? Mà giác ngộ các pháp tức là buông bỏ thân tâm của mình và của người, đó, thì tức là không còn chấp ngã, không gì hết. Đó, vậy thì là hết khổ. Đó. Cho nên ngài Hoài Hải tức là ngài Bá Trưởng đó, không? Khi mà còn học đạo đó thì ngài hỏi ngài Mã Tổ thế nào là chỉ thú của Phật pháp, không? Chỉ thú tức là cái ý chỉ á, ý chỉ mà chân thật của Phật pháp. Thì ngài Mã Tổ ngài đáp là chính là chỗ ông bỏ thân mạng. Cái chỉ thú của pháp là chính là chỗ ông bỏ thân mạng, tức quên cái ngã thì đó là ông vào được Phật pháp thôi. Đơn giản, không? Học cái này học cái kia là cũng để đến chỗ đó chứ gì hết, thì đó là cái chỗ yếu chỉ đó. Còn không nắm được cái yếu chỉ đó mà cứ học này kia mà càng học càng thêm cái ngã thì càng xa Phật pháp, phải không?